Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 28 tháng 9. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu cuộc sống và giáo huấn của Thánh nữ Hildegard von Bingen, sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedict XVI khích lệ các bác sĩ thể thao, không những phục vụ các vận động viên thể thao về phương diện chuyên môn, nhưng còn góp phần thăng tiến luân lý, tinh thần và văn hóa trong ngành thể thao. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 27 tháng 9, dành cho 120 bác sĩ đến từ 117 nước Nam Châu tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 32 về y khoa thể thao, nhóm lần đầu tiên tại Roma trong những ngày này, lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhìn nhận tầm quan trọng và sự thu hút của các cuộc tranh tài thể thao, đồng thời Ngài nhắc đến sự thành công, danh tiếng, huy chương và sự theo đuổi tiền bạc đôi khi trở thành động lực chủ yếu hoặc độc nhất của các cuộc tranh tài thể thao, nhiều khi thái độ muốn thắng giải với bất kỳ giá nào đã thay thế tinh thần đích thực của thể thao và đưa tới những lạm dụng hoặc sử dụng sai trái các phương tiện mà y khoa tân thời mang lại. Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là các bác sĩ thể thao, các bạn cũng ý thức về cám dỗ đó, và tôi biết các bạn đang thảo luận các vấn đề quan trọng này trong hội nghị này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất Corinto. Trong đó người nhắn nhủ các tín hữu hãy tập trung tập luyện, đời sống thiêng liêng. Thánh nhân nói, mỗi vận động viên tập luyện tự chế trong mọi sự, họ làm như thế để nhận được một vòng hoa chiến thắng mau qua, còn chúng ta nhận được vòng hoa không hư nát. Các bạn thân mến, đó là lý do tại sao tôi khuyến khích các bạn tiếp tục nhớ đến phẩm giá của những người mà các bạn phục vụ, qua các hoạt động y khoa của các bạn. Như thế, các bạn sẽ trở thành những người không những chữa lành về thể lý, mà giúp đạt được những thành quả tuyệt vời về thể thao, nhưng còn giúp phục hồi về luân lý, tinh thần và văn hóa nữa.
New York, Tòa Thánh tham gia Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa và trừng phạt những tội ác chống lại các nhà ngoại giao. Văn kiện tham gia của Tòa Thánh đã được Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mombetti nạp nơi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chiều ngày 26 tháng 9 vừa qua. Trong thông cáo công bố hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng, khi thực hiện cử chỉ trên đây, Tòa Thánh tuyên bố muốn góp phần thêm một cách cụ thể vào sự dấn thân của thế giới trong việc phòng ngừa và chống lại các tội phạm, chống lại các nhà ngoại giao. Ngoài ra, văn kiện tham gia của Tòa Thánh nhắc nhớ rằng, việc thăng tiến các giá trị huynh đệ, công lý và hòa bình giữa con người và các dân tộc là điều được Tòa Thánh đặc biệt quan tâm. Sự tham gia này cũng khẳng định sự chú ý của Tòa Thánh đối với các văn kiện quốc tế về sự cộng tác tư pháp trong vấn đề chống tội ác, như hiệp ước này là một thí dụ. Vì thế, quyết định tham gia này không những biểu lộ ước muốn của Tòa Thánh cộng tác vào việc bảo vệ thích hợp các nhân viên ngoại giao, trước tiên là các nhân viên của mình và các nhà ngoại giao được ủy nhiệm nơi Tòa Thánh, nhưng còn trợ giúp cộng đồng quốc tế duy trì ở mức độ cao sự cảnh giác chống lại những nguy cơ khủng bố. Sau cùng, đây là một sáng kiến trong khuôn khổ và theo chiều hướng của tiến trình đã được khởi sự từ lâu, để thích ứng hệ thống luật pháp của Vatican với các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế nhắm chống lại tệ nạn trầm trọng là các tội ác chống lại các nhà ngoại giao.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Uroja, Tổng giám mục giáo phận Caracas và năm giám mục phụ tá, đã ra thông cáo mời gọi các tín hữu cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm nay, trong tinh thần trách nhiệm. Thông cáo công bố ngày 19 tháng 9 vừa qua của các giáo mục nhắc lại rằng đi bầu cử là một trách nhiệm luân lý. Vấn đề ở đây là củng cố nền dân chủ và bảo đảm công ích cho người dân Venezuela, không loại trừ hoặc kỳ thị ai. Các giáo mục cũng khẳng định rằng việc bỏ phiếu là kín đáo, chỉ có Thiên Chúa biết chúng ta bỏ phiếu cho ai. Vì thế, chúng ta hãy loại bỏ mọi hành động đe dọa bất hợp pháp. Lá phiếu tự do là một quyền mà chúng ta phải can đảm thi hành theo lương tâm của chúng ta. Đức Hồng Y và năm giáo mục phụ tá của Tổng giáo phận Caracas đặc biệt lên án mọi hành vi bạo lực trong cuộc tranh cử và diễn tiến của cuộc bầu cử. Tất cả các cơ quan nhà nước, các nhà chính trị và những vị hữu trách có trách nhiệm làm sao để bạo lực bị loại trừ và trật tự công cộng được đảm bảo.
Juba, mặc dù Sudan phân chia thành hai nước độc lập hồi tháng 7 năm ngoái, các giám mục tại hai nước này vẫn duy trì một hội đồng giám mục và một văn phòng tổng thư ký duy nhất ở thành phố Juba, thủ đô Nam Sudan. Trên đây là quyết định của các giám mục trong đại hội kết thúc hôm 24 tháng 9 vừa qua tại Juba. Mặc dù các giám mục miền Nam đề nghị thành lập hai văn phòng tách biệt, lời thỉnh cầu của các giám mục Nam Sudan cũng không được tòa thánh ủng hộ. Theo cha Santino Morino, tổng thư ký hội đồng giám mục Sudan, quyết định trên đây phản ánh đòi phải thích hợp với bối cảnh đang biến chuyển, đặc biệt là với việc trở về của hàng trăm ngàn người từ miền Bắc Sudan trở về nguyên quán của họ ở miền Nam. Tại miền Bắc Sudan, với đại đa số dân theo Hồi giáo, chỉ có hai giáo phận, mặc dù lãnh thổ miền này rất rộng. Miền Nam Sudan có lãnh thổ nhỏ hơn 3 lần so với miền Bắc, nhưng có tới 7 giáo phận và hàng triệu tín hữu công giáo.
Vatican đã có những tiến bộ đáng kể trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, vị giáo hoàng 33 ngày. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuseppe Andric, giám mục giáo phận Belluno và Feltre, Bắc Ý, và các phụ tá đã gặp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và thông báo về diễn tiến án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I, nguyên quán tại Belluno. Ngoài ra, Đức cha Andric Dancovobo, thỉnh nguyện viên chính thức của án phong, cho biết ngày 17 tháng 10 tới đây, nhân kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của Đức Cố Giáo Hoàng, toàn bộ hồ sơ phong thánh thu thập được ở cấp độ giáo phận sẽ được đệ trình lên bộ phong thánh. Các hồ sơ này dài hàng ngàn trang, gồm bản tóm lược tiểu sử của Đức Gioan Phaolô I, bút tích của người, cũng như chứng từ của những người quen biết vì tôi tới Chúa. Đức cha Dancovolo thuộc dòng Don Bosco và hiện là viện trưởng của Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Ngài cho biết, điều nổi bật nhất của Đức Cố Giáo hoàng hệ tại ở điều này, người là vị mục tử nhân lành, hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Đức cha Andric cho biết, những người kính mến Đức Cố Giáo hoàng luôn nhớ đến sự khiêm tốn và đơn sơ của người. Đức Gioan Phaolô I, tục danh là Albani Luciani, nguyên là Hồng y thường phụ thành Venezuela, được bầu làm giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978, kế nhiệm Đức Phaolô VI, nhưng chỉ 33 ngày sau, người qua đời đột ngột ngày 29 tháng 8 cùng năm. Án phong chân phước được chính thức khởi sự ở cấp giáo phận hồi năm 2003.
Managua, Giáo hội Công giáo tại Nicaragua tố giác tổng thống nước này, ông Daniel Ortega, lạm dụng quyền bính. Trong một thư ngỏ đăng trên báo La Prensa số ra ngày 27 tháng 9 vừa qua tại Managua, Đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô, nhận định rằng đời sống chính trị tại Nicaragua đang bị thống trị bởi một lối cai trị tự chuyên và lạm dụng quyền bính của chính quyền. Giới cầm quyền hiện nay đang dùng mọi phương thế để tập trung và củng cố quyền bính của họ. Daniel Ortega đã thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, mặc dù hiến pháp không cho phép tổng thống được ra ứng cử nhiệm kỳ mới. Ortega đã dùng sắc luật để vượt qua chướng ngại này. Cách đây vài ngày, vợ ông là bà Rosario Murillo loan báo là Ortega muốn tiếp tục ra ứng cử tổng thống vào năm 2016 tới đây.
Medina, Hồi giáo đang tiến hành chương trình nới rộng đền thờ ở Medina, rộng gấp 40 lần đền thờ Thánh Phêrô và sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm tới đây. Báo Arab News số ra ngày 26 tháng 9 vừa qua cho biết, nhà vua Abdullah, 88 tuổi của Ả Rập Saudi, muốn đền thờ này được hoàn tất càng sớm càng tốt. Hai ngày trước đó, ngày 24 tháng 9, nhà vua đã đặt viên đá đầu tiên để nới rộng đền thờ hiện hữu, để có thể chứa được 1 triệu 800.000 tín hữu đến cầu nguyện tại đây. Đền thờ mới được gọi là đền thờ ngôn sứ, rộng 614.800 m² so với diện tích 15.000 m² của đền thờ Thánh Phêrô. Nếu tính cả tiền đường và khuôn viên, khu vực này rộng hơn 1 km². Ngoài ra, trung tâm hành hương Medina của Hồi giáo cũng được tân trang sâu rộng. Khu vực trung tâm và các tiệm bán đồ cho khách hành hương được nới rộng gấp 3 lần. Có 23 khách sạn cũ với 4.760 phòng sẽ bị phá hủy, và ngay trong năm nay có 21 khách sạn hành hương sẽ được hoàn thành. Hồi năm 622, ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo di chuyển nơi cư ngụ từ thành Mecca đến Medina.
Jakarta, sau 5 năm chờ đợi vì những thủ tục hành chính, cộng đoàn Công giáo tại Jakarta, thủ đô Indonesia, đã được phép xây thánh đường. Theo báo Jakarta Globe trực tuyến ngày 26 tháng 9 vừa qua, lễ đặt viên đá đầu tiên đã được cử hành, và trong số các quan khách cũng có thống đốc Fauzi Bowo của tỉnh Jakarta. Tuy nhiên, bên lề buổi lễ cũng có những người Hồi giáo biểu tình chống dự án xây các thánh đường, dự kiến trên một khu đất rộng 6.000 m². Từ năm 1996, cộng đồng Công giáo ở Jakarta phải cử hành thánh lễ trước tiên trong một vườn trẻ, sau đó tại các tư gia. Họ luôn luôn phải thay đổi địa điểm cử hành thánh lễ vì sợ những người Hồi giáo bảo thủ ở địa phương. Để được phép xây các thánh đường, cộng đồng Công giáo cần phải có sự đồng ý của những người láng giềng. Cũng vì khoản luật này, nhiều tôn giáo thiểu số rất ít khi được phép xây các nơi thờ phượng trong một nước có đại đa số dân theo Hồi giáo. Trong những năm qua, con số các vụ người Hồi giáo cực đoan sách nhiễu và tấn công các thánh đường Kitô ở Indonesia ngày càng gia tăng. Do áp lực của người Hồi giáo cực đoan, chính quyền tại hai thị trấn Benghazi và Bogor thuộc vùng phụ cận Jakarta đã phải rút lại giấy phép xây các nhà thờ đã cấp cho hai cộng đoàn Tin Lành. Trong một trường hợp khác, chính quyền đã niêm phong thánh đường đã xây cất xong.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài giới thiệu Cuộc sống và giáo huấn của Thánh nữ Hildegard von Bingen sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh.
Quý vị thính giả, Chúa Nhật mùng 7 tháng 10 tới đây, trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tôn hai vị thánh làm tiến sĩ hội thánh. Đó là Thánh Gioan Davila, người Tây Ban Nha, và Thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức. Hai vị sẽ trở thành vị tiến sĩ hội thánh thứ 34 và 35. Riêng Thánh Hildegard sẽ là vị nữ tiến sĩ thứ tư của hội thánh sau thánh nữ Katarina thành Siena, thánh Teresa Avila và thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc sống và giáo huấn của thánh nữ Hildegard. Chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong loạt bài huấn giáo tại các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần về các tác giả nổi bật trong lịch sử giáo hội Công giáo đã dành hai buổi, ngày mùng 1 và mùng 8 tháng 9, 2010, để giới thiệu về Thánh nữ Hildegard. Ngài nói với 5.000 tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo sáng ngày mùng 1 tháng 9, cách đây 2 năm như sau.
Thánh nữ Hildegard sinh năm 1098 tại vùng Rongren, có lẽ tại Beckmerham, gần Angers và qua đời năm 1179 lúc 81 tuổi. Mặc dù có sức khỏe thường xuyên mong manh, Hildegard thuộc một gia đình quý tộc đông con và ngay từ khi mới chào đời đã được cha mẹ dâng hiến cho Thiên Chúa để phụng sự Ngài. năm Hildegard được 8 tuổi, được cha mẹ dâng hiến để theo đuổi bậc sống tu trì theo luật của dòng Thánh Biển Đức, và để con được một nền giáo dục thích hợp về mặt nhân bản Kitô, ông bà giao con cho một quả phụ được thánh hiến là bà Uda ở Goldenham, tiếp đến là bà Judita ở Spenham chăm sóc và dạy dỗ. Bà giáo này sống ẩn dật cạnh đan viện Thánh Biển Đức Disibodo. Bà Judita thành lập một đan viện nhỏ tại đây theo luật Thánh Biển Đức. Hildegard đã nhận khăn chùm đồng từ đức cha Otto thành Bamberg, và khi mẹ bề trên qua đời vào năm 1136, chị Hildegard được chị em bầu làm người kế nhiệm. Chị đã chu toàn nhiệm vụ và tận dụng các năng khiếu của một phụ nữ uyên bác, có đời sống thiêng liêng cao độ và có khả năng quản trị khéo léo các sinh hoạt của đan viện. Vài năm sau đó, vì số thiếu nữ xin vào dòng gia tăng, chị Hildegard tách rời khỏi Nam Đan Viện Thánh Disiboro và thành lập đan viện tại Bingen và chọn danh hiệu Thánh Ruperto làm đan viện mới. Thánh nữ sống trọn đời, còn lại tại đan viện này, Thánh nữ Hildegard thi hành sứ vụ quyền bính một cách gương mẫu đối với các cộng đoàn dòng tu, đó là khích lệ các phần tử thực hiện điều thiện đến độ cả mẹ bề trên lẫn con cái, đều thi đua nhau trong sự quý chuộng và phục vụ nhau.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngay trong những năm còn làm bề trên tại đan viện Thánh Disibodo, chị Hildegard đã bắt đầu đọc lại cho vị linh hướng là đan sĩ Volmar và nữ tu thư ký là chị Richardis thành Strad mà chị rất quý mến, ghi chép các thị kiến mà chị đã nhận được từ lâu trước đó. Như vẫn thường xảy ra trong cuộc đời của các nhà thần bí đích thực, cả chị Hildegard cũng muốn tuân phục quyền bính của các người khôn ngoan để phân định nguồn gốc các thị kiến ấy, vì sợ rằng chúng là hậu quả của các ảo tưởng và không bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, chị bộc lộ với người có uy tín nhất trong giáo hội thời bấy giờ là Thánh Bernardo thành Clairvaux, thánh nhân trấn an và khích lệ chị Hildegard. Nhưng năm 1147, chị đã nhận được một sự phê chuẩn rất quan trọng khác nữa. Đức Giáo hoàng Eugenio III, khi chủ tọa một công nghị tại thành phố Trier, đã đọc được một văn bản của thánh nữ Hildegard do đức cha Enrico, tổng giám mục Mainz, đệ trình lên. Đức Giáo hoàng cho phép chị viết các thị kiến và nói trước công chúng. Kể từ đó, uy tín tinh thần của chị Hildegard ngày càng gia tăng luôn mãi, đến độ người đương thời gọi chị với tước hiệu là nữ ngôn sứ người Đức. Đó là dấu tích chứng tỏ một cảm nghiệm chân thực về Chúa Thánh Thần, nguồn mạch mọi đặc sủng. Người nhận được các ơn siêu nhiên không bao giờ tự phụ về các ơn đó, không phô trương và nhất là tỏ ra hoàn toàn vâng phục giáo quyền. Thực thế, mọi ơn Chúa Thánh Thần ban đều được chỉ định xây dựng giáo hội, và giáo hội qua các mục tử của mình thừa nhận tính cách đích thực của các đặc sủng đó.
Trong bài giáo huấn ngày thứ tư sau đó, ngày 8 tháng 9 2010, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng các thị kiến thần bí của Thánh nữ Hildegard giống các thư kiến của các ngôn sứ trong Kinh Thánh Cựu Ước, qua các thành ngữ, văn hóa và tôn giáo thời đại của Ngài. Thánh nữ giải thích Kinh Thánh dưới các ánh sáng của Thiên Chúa và áp dụng vào các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Vì thế, tất cả những người nghe Thánh nữ đều cảm thấy sự khích lệ thực hành đời sống Kitô phù hợp với niềm tin và dấn thân. Trong một bức thư gửi cho Thánh Bernardo, Thánh nữ Hildegard thú nhận rằng, thị kiến thu hút trọn con người của con không còn nhìn với con mắt của thân xác nữa, nhưng con nhìn thấy trong tinh thần các mầu nhiệm. Con biết được ý nghĩa sâu xa của những điều được trình bày trong sách Thánh Vịnh, các phúc âm và các đoạn sách khác. Tất cả được chỉ cho con trong thị kiến nung nấu con như một ngọn lửa trong tâm hồn con và dạy con hiểu bản văn một cách sâu xa. Các thị kiến của Thánh nữ Hildegard có nội dung thần học rất phong phú, liên quan tới các biến cố chính trong lịch sử cứu độ và có một thứ ngôn ngữ thơ phú và biểu tượng cao. Ví dụ trong tác phẩm nổi tiếng nhất của chị là Scriviat, nghĩa là bạn hãy nhận biết các nẻo đường, Thánh nữ tóm lược trong 35 thị kiến toàn bộ lịch sử cứu độ từ lúc tạo dựng cho đến lúc tận thế. Trong phần chính của tác phẩm, với sự nhạy cảm đặc biệt của phụ nữ, Thánh nữ Hildegard khai triển đề tài hôn nhân thuyền nhiệm giữa Thiên Chúa và nhân loại, được thực hiện qua việc nhập thể trên cây thánh giá, hôn lễ giữa con Thiên Chúa và giáo hội, hiền thê của người được hoàn thành. Giáo hội nhận được tràn đầy ơn thánh và có khả năng dâng cho Thiên Chúa những người con mới trong tình yêu của Chúa Thánh Thần. Qua vài nét như thế, chúng ta cũng thấy nền thần học có thể nhận được một sự đóng góp đặc thù của nữ giới, bởi vì họ có khả năng nói về Thiên Chúa và các mầu nhiệm của đức tin với trí thông minh và sự nhạy cảm đặc thù của nữ giới. Vì thế, tôi khích lệ tất cả các nữ thần học gia hãy chu toàn việc phục vụ này với tinh thần giáo hội sâu xa, nuôi dưỡng suy tư của mình bằng kinh nghiệm và suy xét sự phong phú sâu rộng của truyền thống thần bí thời Trung Cổ, một phần vẫn chưa được khám phá, nhất là nơi các mẫu gương sáng ngời như Thánh nữ Hildegard von Bingen.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng Thánh nữ Hildegard cũng là tác giả của nhiều tác phẩm khác nữa, trong đó có hai sách đặc biệt quan trọng vì thuật lại những thị kiến thần bí, giống như cuốn Sivias, đó là sách về các công trạng của cuộc sống, và sách về các công trình của Thiên Chúa, cũng gọi là sách về hoạt động của Thiên Chúa. Cuốn đầu mô tả thị kiến duy nhất và uy hùng về Thiên Chúa, đấng làm cho vũ trụ được sống động nhờ sức mạnh và ánh sáng của Ngài. Thánh nữ Hildegard nhấn mạnh tương quan sâu xa giữa con người và Thiên Chúa, và nhắc cho chúng ta biết rằng toàn thể các thụ tạo, trong đó con người là tuyệt đỉnh, nhận được sự sống từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Cuốn sách nói về tương quan giữa các nhân đức và các tật xấu, vì thế con người phải hằng ngày đương đầu với thách đố các tật xấu, lôi kéo con người xa rời con đường dẫn đến Thiên Chúa và các nhân đức giúp tới gần Thiên Chúa. Và Thánh nữ mời gọi tránh xa sự dữ để làm vinh danh Thiên Chúa, và sau một cuộc sống đạo đức được bước vào trong cuộc sống, tất cả là niềm vui. Cuốn sách thứ hai về hoạt động của Thiên Chúa mô tả thụ tạo trong tương quan với Thiên Chúa và tập trung nơi con người, biểu lộ khuynh hướng lấy Đức Chúa Giêsu Kitô làm trung tâm điểm và có sắc thái Kinh Thánh Giáo Phụ. Cuốn sách này trình bày năm thị kiến, lấy hứng từ phần dẫn nhập Phúc Âm Thánh Gioan và ghi lại lời Chúa Con nói với Chúa Cha. Toàn công trình Cha đã muốn và đã giao cho con đã hoàn tất, và này đây, con ở trong Cha và Cha ở trong con, và chúng ta là một.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các tác phẩm khác của Thánh nữ Hildegard cho thấy sự sinh động của các nữ đan viện thời Trung Cổ. Trái với thành kiến của nhiều người, Thánh nữ Hildegard nghiên cứu y khoa và khoa học thiên nhiên, cũng như âm nhạc và phát triển tài năng nghệ thuật. Người sáng tác thánh thi, các đoạn ca và thánh ca được thu thập lại và còn lưu truyền cho tới ngày nay. Các cộng đoàn tu nam nữ, các giáo mục và viện phụ hướng tới Thánh nữ để tham khảo ý kiến. Nhiều câu trả lời vẫn còn giá trị đối với chúng ta ngày nay, ví dụ Thánh nữ Hildegard viết trả lời cho một cộng đoàn dòng nữ như sau: đời sống thiêng liêng phải được trau dồi với nhiều tận tụy, ban đầu là sự mệt nhọc và cay đắng, bởi vì nó đòi hỏi từ bỏ hay sự thay đổi, thú vui xác thịt và các điều khác tương tự như vậy, nhưng nếu để cho sự thánh thiện thu hút, thì một linh hồn thánh thiện sẽ khôi khinh thế gian, là êm dịu và dễ mến. Chỉ cần chú ý một cách thông minh để linh hồn đừng tàn phai. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khi Hoàng đế Federico Barbarossa gây ra một cuộc ly giáo bằng cách dùng ba ngụy giáo hoàng để đối đầu với giáo hoàng hợp pháp Alexander III, Thánh nữ Hildegard được các thị kính linh hứng đã không ngần ngại nhắc cho Hoàng đế biết rằng ông sẽ bị Thiên Chúa phán xét. Với sự táo bạo của một ngôn sứ, Thánh nữ viết thư cho Hoàng đế với các lời lẽ như đến từ Thiên Chúa. Khốn thay cho cung cách hành xử của những kẻ gian ác khinh rẻ ta, hỡi nhà vua hãy lắng nghe, nếu muốn sống, nếu không thì gươm của ta sẽ đâm thâu ngươi.
Mặc dù sức khỏe yếu kém và điều kiện đi lại khó khăn thời đó, trong những năm cuối đời, Thánh nữ Hildegard vẫn di chuyển đây đó để nói với dân chúng về Thiên Chúa. Mọi người sẵn sàng vui lòng nghe lời thánh nữ, cả khi thánh nữ có giọng điệu cứng rắn. Họ coi thánh nữ như là sứ giả của Thiên Chúa, người kêu gọi các cộng đoàn đang tu và giáo sĩ sống phù hợp với ơn gọi của mình. Đặc biệt thánh nữ đã chống lại phong trào Cathari tại Đức là phong trào của những người tự coi mình là trong sạch, chủ trương một cuộc canh tân triệt để giáo hội, nhất là để đánh đổ các lạm dụng của hàng giáo sĩ. Thánh nữ quở trách họ nặng nề là đã muốn lật đổ chính bản chất của giáo hội và nhắc cho họ biết rằng việc canh tân giáo hội đích thực không phải chỉ là những cuộc thay đổi các cơ cấu, đúng hơn là tinh thần sám hối chân thành và hoán cải cụ thể. Đó là sứ điệp mà chúng ta không bao giờ được quên. Chúng ta hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để Ngài khơi dậy trong giáo hội các phụ nữ thánh thiện và can đảm như thánh nữ Hildegard von Bingen, biết đánh giá cao các ơn Thiên Chúa ban và góp phần đặc thù quý báu cho sự lớn mạnh thiêng liêng của các cộng đoàn và của giáo hội thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tóm tắt rằng thánh nữ Hildegard là một người rất thời sự và ngày nay còn tiếp tục nói với chúng ta. Thánh nữ đã can đảm lên tiếng phân định những dấu chỉ thời đại với tình yêu thương của chị đối với thụ tạo, với y khoa, thơ văn và nhạc của chị, ngày nay được hồi dựng lại, cũng như với tình yêu thương đối với Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội Ngài. Thời đó, giáo hội cũng đau khổ, bị thương tích vì các tội lỗi của các linh mục và tín hữu giáo dân, và giáo hội lại càng được yêu thương như thân mình của Chúa Kitô hơn. Và như thế, thánh nữ Hildegard cũng nói với chúng ta ngày nay.
Trên đây là bài tóm lược tiểu sử và sứ điệp của thánh nữ Hildegard von Bingen do chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trình bày trong hai bài giáo huấn khi Ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Qua bao thế kỷ, Hildegard vẫn được coi và tôn kính như vị thánh. Lễ kính phụng vụ vào ngày 17 tháng 9 hàng năm, tuy không có lễ nghi tôn phong chính thức. Ngày 10 tháng 5 năm nay, 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành sắc lệnh truyền ghi tên thánh nữ vào sổ bộ các thánh và nới rộng việc tôn kính thánh nữ Hildegard trên toàn thể giáo hội hoàn vũ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về quyết định của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, việc tòa thánh chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của thánh nữ Hildegard là điều rất ngoài thường vì hai lý do. Trước tiên là thời điểm lịch sử đặc biệt thời thánh nữ Hildegard. Lúc ấy, việc phong thánh chưa được chuyển từ thẩm quyền của các giám mục sang thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng. Vì thế, những thu xếp đầu tiên được tiến hành ngay sau khi viện mẫu Hildegard qua đời hồi năm 1179, vẫn còn ở trong bầu khí chuyển tiếp. Lý do thứ hai là sắc tín sâu xa của nhiều người về sự thánh thiện của viện mẫu Hildegard. Sắc tín đó vẫn còn liên tục kéo dài cho đến ngày nay. Và vì thế, kể như thánh nữ đã được phong thánh trong thực tế, tuy rằng giáo quyền chưa hề chính thức tôn phong, sắc tín ấy được củng cố với sự tôn kính dành cho mồ cũng như hài cốt của thánh nữ và lễ phụng kính dành cho ngài. Với sự chấp thuận của giáo quyền, không những tại giáo phận Main nhưng cả một số giáo phận khác ở Đức và trong toàn dòng Biển Đức. Trước tình hình đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiến hành phong thánh tương đương theo quy luật của Đức Giáo Hoàng Urbano 8 rồi đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14. Trong lịch sử giáo hội cũng có một số vị thánh được phong thánh theo thể thức này, như Thánh Romundo, Thánh Noberto hoặc Thánh Bruno, Thánh Vương Stefano của Hungary và Thánh Giáo Hoàng Gregorio thứ 8.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc sống và giáo huấn của thánh nữ Hildegard von Bingen, sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 sách Lê-vi trình bày các lễ tạ tội phải dâng trong trường hợp phạm tội không cố ý và kín ẩn trong một thời gian nào đó. Ý niệm về tội giả thiết ở đây là một yếu tố cổ xưa nhưng được duyệt xét lại trong chìa khóa thần học Kinh Thánh. Có 4 trường hợp phạm tội không cố ý, vì thế có 4 loại lễ tạ tội. Tạ tội cho chính tư tế, tạ tội cho cộng đồng con cái Israel, tạ tội cho một đầu mục và tạ tội cho một thường dân. Trong 2 trường hợp đầu, toàn dân đều có lỗi vì chính cộng đoàn đã phạm tội hay vì liên lụy với trách nhiệm của tư tế là thủ lãnh tinh thần đại diện cho cộng đoàn. 2 trường hợp còn lại liên quan tới tội của một kỳ mục, tức thủ lãnh đời, và liên quan tới tội của một thường dân. Sự trầm trọng của 2 trường hợp đầu đòi buộc một loại lễ nghi của máu phải thực thi bên trong thánh điện, trong nơi thánh, và trong 2 trường hợp kia thì thực thi trong sân trước nơi thánh, nơi sát tế vật toàn thiêu. Ở đây chúng ta thấy tội lỗi không có tính cách khách quan, nhưng nó tùy thuộc nơi địa vị của người phạm tội, và vì thế nó cũng liên lụy tới ảnh hưởng lớn hơn hay nhỏ hơn mà cung cách hành xử của người đó gây ra trên cộng đoàn. Vì con người là thành phần của cộng đoàn và của xã hội, nên mọi tư tưởng, lời nói và hành động của nó đều gây ra ảnh hưởng và để lại các hậu quả tích cực hay tiêu cực trên cộng đoàn. Chính từ đó phát xuất ra trách nhiệm tập thể và tinh thần đồng trách nhiệm. Tính cách ổn định phụng tự, vị trí phụ thuộc của thủ lãnh đời đối với tư tế cho phép chúng ta nghĩ rằng văn bản đã được soạn thảo sau thời Lưu Đày. Giave phán với ông Mô-xê rằng, hãy nói với con cái Israel, khi có người nào vô ý phạm tội trái với một trong các mệnh lệnh của Giave và làm một trong những điều không được làm, nếu là tư tế đã được sức dầu tấn phong mà phạm tội, khiến dân cũng mắc tội, thì vì tội đã phạm, nó phải tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn lên Giave làm lễ tạ tội. Người đó sẽ đưa con bò đến cửa lều hội ngộ, sẽ đặt tay trên đầu con bò và sát tế nó. Tư tế đã được sức dầu tấn phong sẽ lấy một phần máu con bò và đưa vào lều hội ngộ. Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy máu đó 7 lần trước nhan Giave, phía trước màn chướng thánh điện. Tư tế sẽ bôi máu lên các góc cong của bàn thờ dâng hương thơm đặt trong lều hội ngộ trước nhan Giave, rồi đổ tất cả máu bò còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa lều hội ngộ. Còn tất cả mỡ của con bò dâng làm lễ tạ tội, nó sẽ trích riêng ra. Đó là lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, 2 trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà nó sẽ tách ra cùng với các trái cật, giống như phần trích riêng ra từ con bò dâng làm hy lễ kỳ an. Rồi tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Còn da con bò, tất cả thịt của nó, cùng với đầu, chân, lòng và phân của nó, tóm lại tất cả con bò, thì tư tế sẽ đưa ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch, chỗ đổ cho, và thiêu trên củi đang cháy. Nó sẽ được thiêu tại chính nơi đổ cho. Tội lỗi của con người, đặc biệt trái nghịch với nơi thánh thiêng nhất của trái đất là thánh điện. Vì các đặc tính thanh tẩy và giải thoát của nó, máu được đưa vào trong thánh điện, nhưng không phải trong phòng cuối cùng là nơi cực thánh, chứa đựng hòm bia giao ước, mà là nơi ở phía trước, tức nơi thánh thôi. Tại đây máu được rảy 7 lần phía trước màn chướng chia đôi 2 phần của lều hội ngộ, và máu được bôi lên trên các góc cong của bàn thờ dâng hương thơm trong lều hội ngộ. Ở đây cần chú ý không được lẫn lộn với bàn thờ dâng hy lễ toàn thiêu, lộ thiên ở trong sân trước thánh điện. Việc dùng máu ở đây có tầm quan trọng đặc biệt. Theo văn bản chương 17 câu 11 sách Lê-vi, Thiên Chúa đồng ý cho con người dùng máu để xá tội. Văn bản viết, vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Việc thiêu tất cả con bò ở đây không có tính cách tế lễ, nhưng nhằm hủy bỏ một con vật mà lễ nghi đã khiến cho nó có tiếp xúc với thế giới tiêu cực của tội lỗi. Vì thế, việc thiêu hủy con bò đó phải xảy ra bên ngoài nơi ở của dân chúng, nhưng phải là nơi thanh sạch. bởi vì con vật đó đã được dâng cho Thiên Chúa. Trường hợp thứ hai là dâng lễ tạ tội cho dân. Chương 4 sách Lê-vi viết như sau: Nếu toàn thể cộng đoàn Israel vô ý phạm tội và đại hội không nhận thấy điều đó, nếu chúng làm một trong những điều mà mệnh lệnh Gia-vê cấm làm, khiến chúng mắc lỗi, nhưng rồi chúng biết được tội đã phạm, thì đại hội phải tiến dâng một bò tơ làm lễ tạ tội và sẽ đưa nó đến trước lều hội ngộ. Các kỳ mục của cộng đồng sẽ đặt tay trên đầu con bò trước nhan Gia-vê và người ta sẽ sát tế con bò trước nhan Gia-vê. Tư tế đã được sức dầu tấn phong sẽ đem một phần máu con bò vào lều hội ngộ. Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy 7 lần trước nhan Gia-vê, phía trước màn chướng. Tư tế sẽ bôi máu vào các góc cong của bàn thờ đặt trong lều hội ngộ trước nhan Gia-vê, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa lều hội ngộ. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ lấy riêng ra và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nó sẽ tế con bò này như đã tế con bò dâng làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tế nó như vậy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho chúng, và chúng sẽ được tha. Tư tế sẽ đưa con bò ra ngoài trại và thiêu nó như đã thiêu con bò trước. Đó là lễ tạ tội cho đại hội. Lễ nghi xá tội như thế bao gồm việc loại trừ các yếu tố tiêu cực và tiếp nhận trở lại vào trong tình trạng tích cực. Chúng sẽ được tha là một kiểu diễn tả việc Thiên Chúa tha tội cho dân Israel với động từ ở thể thụ động để cố ý tránh không nêu danh Thiên Chúa vì kính trọng. Đây cũng là điều rất thường gặp trong các phúc âm, trong sách Tacum Neo Fiti và trong nền văn chương Rabbi thời hậu Lưu Đày. Trường hợp thứ ba là lễ tạ tội cho một đầu mục. Chương 4 sách Lê-vi viết: Nếu một đầu mục phạm tội và vô ý làm một trong những điều mà mệnh lệnh Gia-vê Thiên Chúa của nó cấm làm, khiến nó mắc lỗi, nếu người ta cho nó biết tội nó đã phạm, thì nó phải đưa đến một con dê làm lễ tiến, một con đực toàn vẹn. Nó sẽ đặt tay trên đầu con dê và sát tế trước nhan Gia-vê, ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Đó là lễ tạ tội. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ như mỡ của hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy khỏi tội của mình và người ấy sẽ được tha tội. Trường hợp thứ bốn là lễ tạ tội cho một thường dân. Chương 4 sách Lê-vi viết: Nếu một thường dân vô ý phạm tội làm một trong những điều mà mệnh lệnh của Gia-vê cấm làm, khiến nó mắc lỗi, nếu người ta cho nó biết tội nó đã phạm, thì vì tội đã phạm, nó sẽ đưa đến một con dê làm lễ tiến, một con dê cái toàn vẹn. Nó sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế lễ vật tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu con vật và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ ra khỏi hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ thành hương thơm, làm vui lòng Gia-vê. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, và người ấy sẽ được tha. Nếu người ấy đem dâng tiến một con chiên làm lễ tạ tội, thì phải đem đến một con chiên cái toàn vẹn. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế, làm lễ tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ. Còn tất cả mỡ tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ của con chiên dâng làm hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Trên các lễ hỏa tế dâng Gia-vê, tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, vì tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha. Tất cả mọi thứ lễ tế mà chúng ta đã tìm hiểu trong sách Lê-vi cho tới nay, cho thấy việc tế tự trong thời Cựu Ước dùng máu súc vật để đổi lấy ơn tha tội cho con người một cách máy móc, nhưng không trao ban cho con người sức mạnh nội tâm giúp hoán cải và sống thánh thiện hơn. Phải đợi tới thời Tân Ước, với hiến tế của chính Chúa Giê-xu Ki-tô, loài người mới có được lễ nghi đền tội vĩnh viễn, có sức cách mạng và thánh hóa cuộc sống con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Captain Gandolfo. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các bác sĩ thể thao không những phục vụ các vận động viên về chuyên môn, nhưng còn góp phần thăng tiến luân lý, tinh thần và văn hóa trong ngành thể thao. New York, Tòa Thánh đã tham gia Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về phòng ngừa và trừng phạt những tội ác chống lại các nhà ngoại giao. Managua, Giáo hội Công giáo tại Nicaragua tố giác Tổng thống nước này, ông Daniel Ortega làm dùng quyền bính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.